Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kết quyết tâm phát huy nội lực đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Bắc Ninh tạo đà cho doanh nghiệp tư nhân. Các siêu thị trên địa bàn tỉnh dừng bán toàn bộ sản phẩm của công ty đồ hộp Hạ Long sau khi lực lượng chức năng phát hiện thịt lợn bẩn vận chuyển vào doanh nghiệp. Cẩn trọng với sức khỏe người già trẻ nhỏ trong thời tiết rét đậm rét hại.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 8 tháng 1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với kết quả đạt được trong năm 2025, tăng trưởng kinh tế Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc lên vị trí 32 thế giới, GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 đô la Mỹ vào nhóm thu nhập trung bình cao, quy mô thương mại tăng kỷ lục trên 930 tỷ đô la Mỹ thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Bên cạnh đó, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp hạng 44 trên 139 thế giới, các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước tiến, đời sống của nhân dân được nâng lên, các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện, đồng thời triển khai quyết liệt hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tiềm lực quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt, đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 7 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, đổi mới đầu tư công, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, lấy năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đổi mới giáo dục đào tạo gắn với thị trường lao động. Tổng Bí thư cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và chuẩn bị tốt cho hội nghị APEC 2027.
Chiều ngày 8 tháng 1, tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2025, công tác thi đua khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương. Các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện các vụ cơ quan trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên, các sở ban ngành, đảng ủy trực thuộc, các xã phường, các tập thể cá nhân được khen thưởng. Năm 2025 trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới phát sinh, song các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành việc sắp xếp hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, triển khai chính quyền địa phương hai cấp cơ bản thông suốt hiệu quả. Kinh tế tiếp tục phát triển là điểm sáng của cả nước. Tăng trưởng GDP ở mức hai con số ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc. Chỉ số điều hành và phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử đứng thứ nhất cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án công trình quan trọng được khởi công hoàn thành. Văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức bộ máy đi vào ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được phát huy, góp phần củng cố đoàn kết, ổn định chính trị, nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với đánh giá của tỉnh ủy, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra khi phải đối đầu vượt qua khó khăn thử thách của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh lan tỏa sâu rộng tại các địa phương đơn vị. Qua đó đã khơi dậy tinh thần làm việc rất mới trong đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo không khí thi đua và khát vọng phát triển của mỗi địa phương. Xác định rõ những khó khăn năm 2026 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được tỉnh ủy đề ra, nhiều giải pháp được các đại biểu đề xuất như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ trong Đảng bộ tỉnh năm 2026, tập trung ưu tiên nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm tinh gọn mạnh, vận hành thông suốt hiệu lực hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.
Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao những phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái trao huân chương lao động hạng nhất cho 6 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Tư Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao huân chương lao động hạng nhì cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao huân chương lao động hạng 3 cho 5 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng cờ thi đua chính phủ cho 8 tập thể. Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 6 đảng bộ, 10 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. 22 chi bộ, 123 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Phát động thi đua năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được thực hiện với phương châm đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Với 6 trọng tâm được đề ra, trong đó trọng tâm là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Bắc Ninh đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song cũng có không ít những thời cơ thuận lợi phát huy tốt, cần phát huy nội lực, tranh thủ, tận dụng những thời cơ, đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế khó khăn, không ngừng nỗ lực đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm thì nhất định sẽ thành công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương chúc mừng những thành tích kết quả mà các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương, các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã đạt được trong năm qua. Chúc mừng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, vinh dự được vinh danh khen thưởng tại hội nghị. Nêu rõ những thách thức đặt ra trong năm 2026, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, cụ thể hóa từng nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.
Duy trì nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm và hiệu quả các chủ trương của Đảng, thực hiện cái nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2026 và nghị quyết 08 của Ban Thường vụ về phê duyệt 571 nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan đơn vị. Báo cáo như vừa rồi chúng tôi cũng rà soát hết rồi. Tập trung thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt lực hoạt động hiệu quả, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, nêu gương trong xây dựng hệ thống chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quan tâm phát triển đảng viên, nhất là khu vực doanh nghiệp, ngoài nhà nước, đối tượng học sinh sinh viên, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường kiểm tra giám sát thi hành của luật đảng, không để vi phạm nhỏ trở thành một cái sai phạm lớn, không để vi phạm cá nhân trở thành vi phạm tập thể. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, của đoàn đại biểu Quốc hội, hiệu lực quản lý của chỉ đạo điều hành của chính quyền, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội sát yêu cầu thực tiễn.
Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội hài hòa, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030. Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng và tham gia xây dựng thể chế chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đề ra. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ:
Đảng ủy, Ủy ban dân tỉnh xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng theo tháng, quý, 6 tháng và cả năm. Giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng xã phường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Thôi chúng ta nếu mà chính phủ giao cho 12-13%, 12,5-13% ta cố gắng hoàn thành. Tạo sự chuyển biến rõ nét từ những ngày đầu, tháng đầu và ngay trong quý 1. Các cơ quan đơn vị và địa phương rà soát, xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ cần thực hiện, bao gồm cả nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ và Chủ tịch Ủy ban tỉnh giao. Ngoài nhiệm vụ mà tỉnh giao thì các đồng chí tự xác định những nhiệm vụ của mình, của ngành mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với cái phương châm chúng ta nói suốt là sáu rõ đấy, hết một năm rồi, chúng ta phải đánh giá lại cái kết quả của từng địa phương đơn vị cũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Và chúng ta sẵn sàng đưa những người, những cán bộ có trình độ năng lực, có cơ hội phát triển về những chỗ khó để tạo ra một sức bật mới cho những địa phương đấy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng tốc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đề án 204 của Ban Bí thư, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của Đảng, bảo đảm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực đo lường được vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tập trung tổ chức tốt các hoạt động để mọi người mọi nhà được vui xuân đón Tết Bính Ngọ vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngay sau Tết, các cơ quan đơn vị phải tập trung ngay vào công việc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trở thành động lực niềm tin công bằng để mọi người cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận tôn vinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam mùng 9 tháng 1 năm 1950, mùng 9 tháng 1 năm 2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tối mùng 7 tháng 1, tại Công viên Hữu nghị Phường Võ Cường, tỉnh đoàn, Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Ngày hội học sinh sinh viên chào năm mới 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung ương đoàn cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 9 tháng 1 năm 1950 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự ra đời của phong trào học sinh, sinh viên yêu nước. Với tinh thần dũng cảm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thế hệ học sinh, sinh viên đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sự kiện này còn ghi nhận sự hy sinh anh dũng của học sinh Trần Văn Ơn, một tấm gương sáng mãi trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam. Trong suốt 76 năm qua, học sinh sinh viên Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống đó, học sinh sinh viên Bắc Ninh hôm nay đang không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, khẳng định vai trò của mình và có những nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương đất nước. Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, sôi nổi và thiết thực như giải bóng đá nam nữ sinh viên, giải thể thao tập thể, chung kết liên hoan, vũ điệu tuổi trẻ, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có một sinh viên được Trung ương đoàn trao tặng giải thưởng sau tháng riêng, 3 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, 5 học sinh 3 rèn luyện và 13 học sinh 3 tốt cấp Trung ương. Cũng tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng danh hiệu sinh viên năm tốt, học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh, trao học bổng vững tương lai cho 5 học sinh sinh viên tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập.
Mục hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định quan điểm vận dụng sáng tạo hiệu quả bộ tứ nghị quyết trụ cột, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa Bắc Ninh phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, đó là phát triển hài hòa các loại hình kinh tế trong 5 năm tới, trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Các doanh nghiệp kỳ vọng những điểm nghẽn mà các doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải sẽ sớm được tháo gỡ. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 50.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp tư nhân là trên 40.000 doanh nghiệp. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Bắc Ninh đã xác định lấy doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển. Bắc Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hỗ trợ cho công tác đào tạo nhân lực chất lượng ngành công nghiệp bán dẫn. Tỉnh cũng đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời ra mắt các ban liên lạc các hội, hiệp hội doanh nghiệp khoa học công nghệ, góp phần xây dựng một hệ sinh thái toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách của tỉnh, điểm nghẽn lớn mà các doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải đó là tiếp cận nguồn lực đất đai, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự kết nối giữa doanh nghiệp nội địa với FDI. Ông Nguyễn Tiến Long, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương chia sẻ.
Cái mảng tiếp cận đất đai thì các doanh nghiệp thì đều bị vướng ở những cái chỗ đó. Thì tới nay thì hy vọng tỉnh dành ra những cái quỹ đất cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp doanh nhân trẻ, những cái khu đất có thể người ta không làm được lớn, không làm được tới hàng hecta, nhưng mà người ta cũng có làm được 1.000 mét, 2.000 mét, thì cái đó nó tạo ra những cái động lực tốt mà để cho những doanh nghiệp đó tiếp cận dễ dàng, nó minh bạch.
Dự thảo văn kiện 14 của Đảng lần này cho thấy một bước phát triển mới rất rõ ràng trong tư duy của Đảng về mô hình tăng trưởng cũng như cấu trúc nền kinh tế, trong đó coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là bước bứt phá gắn khu vực tư nhân với các trụ cột chiến lược của thời kỳ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Ông Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SBI cho biết.
Đây là một trong những đòn bẩy của sự phát triển trong thời gian tới của kinh tế tư nhân. Và một lần nữa thì văn kiện 14 của Đảng đã đưa kinh tế tư nhân vào trọng tâm phát triển và đặt đúng với cái phương châm là kinh tế tư nhân chính là cốt lõi, là sức sống và chính là động lực phát triển lâu dài của kinh tế quốc gia. Và chúng tôi ấn tượng với vị thế của mình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đặt đúng với vai trò của hạt nhân phát triển.
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng với những đóng góp chiếm tỷ trọng khoảng 50% GDP, hơn 56% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, khoảng 82% tổng số lao động của nền kinh tế, khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Đảng ta coi trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân để khu vực này phát huy vai trò trong đổi mới sáng tạo, tạo xung lực để đất nước vươn mình, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay.
Thực hiện quyết định số 3352 của Cục Thuế về việc triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2025. Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng chuyển đổi. Theo đó, để đảm bảo tiến độ, ngay từ cuối tháng 10 năm 2025, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo thành lập các tổ triển khai và tổ khảo sát tại 10 thuế cơ sở, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phường, thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên tiến hành thu thập phiếu khảo sát thông tin, hoàn thành khảo sát 100% trên tổng số hộ kinh doanh đang quản lý trên địa bàn trước ngày 15 tháng 11 năm 2025. Sau khi triển khai công tác khảo sát, tuyên truyền và cập nhật cơ sở dữ liệu, căn cứ dữ liệu hộ kinh doanh năm 2025, Thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo quy mô doanh thu. Cụ thể, số hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống là 75.890 hộ. Số hộ kinh doanh phát sinh thuế phải nộp có doanh thu trên 500 triệu đồng là 4.537 hộ. Trong đó, số hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 đến 3 tỷ đồng là 3.825 hộ. Số hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng là 701 hộ. Số hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng là 11 hộ. Ước tỷ lệ số hộ kinh doanh không phải nộp thuế sau khi áp ngưỡng 500 triệu đồng là 94%, khoảng 75.890 trên 80.427 hộ. hiện 100% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng chuyển đổi.
Sau khi báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh phản ánh tình trạng sạt lở bờ đê sông Cầu đoạn qua thôn Thắng Lợi, xã Hoàng Vân, đe dọa trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân thôn Thắng Lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ để sớm có giải pháp khắc phục. Tuyến đê sông Cầu đi qua 5 thôn của xã Hoàng Vân với gần 2.000 hộ dân sinh sống. Qua khảo sát ban đầu, các cơ quan chức năng ghi nhận hơn 10 điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đặc biệt, tại thôn Thắng Lợi có 14 hộ dân nằm trong phạm vi đặc biệt nguy hiểm. Cơn bão số 11 năm 2025, nước sông dâng cao, dòng nước từ thượng nguồn trực tiếp đánh vào bờ sông làm cho nhiều vị trí bị sạt lở, lấn sâu vào khu dân cư từ 5 đến 6 mét. Nhiều hộ dân phải di chuyển người và tài sản, nhiều cây cối bị cuốn theo dòng nước tạo thành hàm ếch. Người dân sở tại đã gia cố tạm thời bằng những cọc tre, cắm biển cảnh báo trong thời gian chờ xử lý sự cố. Sau khi kiểm tra thực địa, các đơn vị đánh giá, việc đầu tư khắc phục sự cố sạt lở bờ đê sông Cầu đoạn qua thôn Thắng Lợi là cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hoàng Vân căn cứ lệnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai của tỉnh đã ban hành, khẩn trương lập tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan để thẩm định, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp để triển khai thi công ngay, kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2026.
Tại xã Nghĩa Phương, Hội nông dân tỉnh vừa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Việt tổ chức hội nghị sơ kết mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trên cây na. Vụ na năm 2025, Hội nông dân tỉnh triển khai thí điểm mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên cây na dai với sự tham gia của 4 hộ dân tại thôn Chí Yên, xã Nghĩa Phương trên diện tích 12 sào. Ban quản lý mô hình thường xuyên phối hợp với Hội nông dân xã, chính quyền địa phương cùng các hộ nông dân tham gia mô hình nên công tác chỉ đạo và triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật diễn ra thuận lợi, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Đồng thời cán bộ theo dõi mô hình thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn nên toàn bộ diện tích na của mô hình đều sinh trưởng phát triển tốt, năng suất bình quân tăng 30% từ 400 đến 500 kg một sào lên 600 đến 700 kg một sào. Từ thành công bước đầu của mô hình, trong thời gian tới, Hội nông dân tỉnh cùng với Hội nông dân xã Nghĩa Phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực mở rộng mô hình, mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác cũ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau giám sát việc thực hiện. Đồng thời quy hoạch sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đoàn công tác quân khu 1 vừa tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện và kỷ luật, xây dựng chính quy, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết và xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cơ quan đơn vị duy trì nghiêm quân số, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không theo đúng quy định, thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự, duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, kỷ luật quân đội, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, phòng chống cháy nổ đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và chất lượng, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị bảo đảm cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu đúng quy định, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Qua kiểm tra, đoàn công tác quân khu 1 ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập phương án, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Trước sự việc lực lượng chức năng phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đưa vào kho của công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, các siêu thị trên địa bàn tỉnh đã thu hồi và dừng bán toàn bộ sản phẩm đồ hộp của doanh nghiệp này. Trước khi sự việc bị phát hiện, tại nhiều siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như Go, Copmart, Dabaco đều có bán sản phẩm đồ hộp của công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ngay khi có thông tin từ các phương tiện truyền thông về vụ việc để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra, các siêu thị đều đã tạm dừng bán và gỡ các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của doanh nghiệp này khỏi các kệ hàng. Tại những siêu thị không có sản phẩm đồ hộp chế biến từ thịt lợn cũng đã tạm dừng trưng bày và bán sản phẩm chế biến của công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Một số siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng đã có chính sách cho khách hàng trả lại sản phẩm đã mua trước đó để đảm bảo quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng.
Thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng. Tại các bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện tăng cao, đặc biệt là tại các khoa lão khoa và nhi khoa, gây áp lực không nhỏ cho hệ thống y tế. Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong mùa lạnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cẩn trọng với sức khỏe, nhất là đối với người già trẻ nhỏ. Đây là hai đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Bà Trần Thị Tự ở phường Tân An, năm nay 83 tuổi, thường xuyên bị ảnh hưởng sức khỏe mỗi khi thời tiết thay đổi, nhất là khi thời tiết rất đậm, rất hại. Vốn có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường. Vừa qua khi trời trở lạnh, bệnh nhân bị ho, sốt, tê bì nửa người. Khi vào viện, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu não và phải cấp cứu tích cực mới giúp bà qua cơn nguy kịch. Bà Nguyễn Thị Thịnh, người nhà bệnh nhân, chia sẻ.
Mẹ tôi thì tình trạng là thời tiết thay đổi yếu. Và mẹ tôi có ho, sốt, có triệu chứng là đột quỵ, liệt nhẹ nửa người ạ.
Thông thường khoa lão học Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 có khoảng 60 bệnh nhân, nhưng khi thời tiết trở nên rất đậm, số bệnh nhân thường xuyên ở mức trên 70 bệnh nhân, thậm chí lên tới gần 80 bệnh nhân. Các mặt bệnh chủ yếu khiến người già nhập viện thời gian này là đột quỵ não, bệnh đường hô hấp, cơ xương khớp, nhóm bệnh nội tiết và rối loạn tiêu hóa. Để bảo đảm công tác chăm sóc người bệnh trong thời gian này, khoa bố trí các phòng bệnh kín gió, trang bị hệ thống điều hòa hai chiều, đồng thời luôn khuyến cáo tới bệnh nhân các biện pháp chăm sóc sức khỏe trong mùa đông. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thúy Lan, trưởng khoa lão học Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ.
Chúng tôi đảm bảo là phòng được kín đáo này, hay ấm áp này. Hay cái thứ hai là giường thì đảm bảo đầy đủ giường. Thế và có đệm. Thế và hệ thống trong phòng thì cũng có hệ thống điều hòa hai chiều. Ngoài ra thì hệ thống những cái bình nước nóng, lạnh đều đảm bảo cho cái việc mà vệ sinh cũng như là cung cấp cái nước uống ấm nóng cho bệnh nhân ở các buồng bệnh.
Tại khoa nhi, số bệnh nhân không tăng, ngược lại có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp mắc cúm, nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, adenovirus, thủy đậu, tay chân miệng. Đối với những bệnh truyền nhiễm như thế này, thông thường phải điều trị kéo dài và sức khỏe của trẻ rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết rất đậm. Bởi vậy các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chú ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, cho trẻ ăn uống đủ chất và tiêm phòng đầy đủ. Chị Vũ Thị Thúy, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh nói.
Bé nhà em là bị viêm phế quản. Lúc vào đây thì cháu sốt cao với lại ho nhiều. Bác sĩ kết luận là cháu bị viêm phế quản sau cúm B.
Bác sĩ Nguyễn Thị Liên, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thông tin thêm.
Hiện tại đang đỉnh điểm như hôm nay rất là lạnh, tầm khoảng trên dưới 10 độ thôi. Thì thứ nhất là phải giữ ấm cho con. Thứ hai là mình phải đảm bảo cho các bạn đấy là ăn đủ chất thì mới nâng cao được cái thể trạng của các bạn đấy. Trước mỗi cái mùa cúm, mùa lạnh, ví dụ tháng 9, tháng 10 là mùa rất là cúm thì mình sẽ tiêm phòng trước đó. Hay là về hô hấp, về phế quản, phổi thì mình tiêm phòng những cái mũi liên quan đến phế cầu. Thậm chí là những cái bạn nhỏ sơ sinh thì cái mùa đông lạnh có thể liên quan đến ho gà đấy, hoặc RSV rất là nhiều.
Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên nếu phòng ngừa đúng cách sẽ giảm thiểu thiệt hại. Nhất là đối với người già, trẻ nhỏ, cần chú ý giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài, sưởi ấm an toàn, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, uống nước đủ ấm và tiêm phòng bệnh. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 6 đến 20 độ. Khu vực phía tây ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng sớm rét hại, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 9 đến 20 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.